Phần thứ 6, chương 8. Chúa Giêsu chịu đóng đanh và chết trên thánh giá. Chúa cứu thế, Isaac mới và đích thực, con Thiên Chúa Cha hằng hữu, lên tới đỉnh núi hy sinh, cũng chính là nơi mà người mẫu và hình bóng là Isaac đã được tổ phụ Abraham đưa tới. Tính chất nghiêm khắc của thánh lệnh phải được thi hành trên con chiên vô tội tinh tuyền vô cùng của Thiên Chúa, nhưng đã được ân xá cho con của tổ phụ Abraham. Đồi Gogotha là nơi nhơ nhuốc ô nhục, vì là nơi hành hình các trọng phạm. Tử thi của họ xông mùi hôi thối khắp vùng. Chúa Giêsu vô cùng yêu dấu đã tới đỉnh đồi Gogotha, kiệt sức, đầy thương tích. Toàn thánh thể Chúa tan nát, không còn hình hài, và là một khối đau thương tột cùng.
Khi mẹ Maria thấy các mầu nhiệm ơn cứu chuộc được hoàn thành, các tên lý hình sắp sửa lột áo Chúa Giêsu để đóng đinh, mẹ nói với Thiên Chúa Cha:
Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, Chúa là Cha của Chúa Con duy nhất vô cùng yêu dấu. Từ thuở đời đời, Chúa Con được sinh ra là Thiên Chúa thực bởi Thiên Chúa thực, là người trần gian. Chúa Con được sinh ra bởi lòng Con và nhận lấy từ nơi Con bản tính loài người, mà trong bản tính này bây giờ Chúa Con chịu khổ hình. Con đã nuôi dưỡng Chúa Con làm người bằng sữa của Con. Con yêu thương Chúa Con làm người với tình mẫu tử, vì Chúa Con là người Con cực trao báo hơn hết mọi người Con được sinh ra bởi bất cứ thụ tạo nào khác. Là mẹ của Chúa Con có quyền tự nhiên nơi con người của nhân tính cực thánh của Chúa Con. Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, không bao giờ Chúa vi phạm bất cứ thứ thụ quyền nào của các thụ tạo. Bây giờ con dâng quyền này của một bà mẹ cho Chúa. Lần nữa con đặt con Chúa và của con trong tay Chúa để làm hy lễ cứu độ nhân loại. Lạy Chúa, xin hãy nhận hiến lễ này đẹp lòng Chúa, vì hiến lễ này lớn lao hơn cả việc con có thể hiến dâng chính thân con làm lễ vật hoặc chịu đau khổ. Hiến lễ này cao quý hơn, không những chỉ vì con của con là Thiên Chúa thực, đồng bản tính với Chúa, mà còn vì hy lễ này làm cho con phải chịu khổ cực, đau đớn tột cùng. Nếu những số phận đó được thay đổi, con được phép chết để bảo vệ mạng sống cực thánh Chúa Ngôi Hai. Con coi đó là điều an ủi vĩ đại, và các ước nguyện yêu dấu nhất của con được chu toàn.
Thiên Chúa Cha hằng hữu hài lòng nhận lời mẹ Maria. Tổ phụ Abraham chỉ được phép hình dung và trách nhiệm hy sinh con trai. Vì việc thực sự hiến dâng huy lễ như thế, Thiên Chúa Cha chỉ dành cho chính Chúa và cho Chúa Ngôi Hai làm người. Bà Sarah, mẹ ông Isaac, đã không biết về huy lễ huyền nhiệm đó. Không những chỉ vì ông Abraham mau mắn vâng lời, mà cũng vì ông nghi ngờ không muốn để tình mẫu tử của bà ngăn cản việc thi hành lệnh chúa truyền. Mặc dầu bà là người công chính thánh thiện, nhưng việc đó không xảy ra với mẹ Maria. Thiên Chúa Cha hằng hữu cho mẹ biết rõ thánh ý bất khả thay đổi, để mẹ có thể theo khả năng mẹ kết hợp với Chúa Cha trong việc hy sinh con một yêu dấu. Lúc đó là 6 giờ, tương đương với 12 giờ trưa. Bọn lý hình giả man lột áo và mão gai ra cùng một lượt. Áo dài của Chúa rộng, không có đường may, và không có chỗ xẻ ở trước ngực. Chúng lột áo qua đầu Chúa, mà không lột mão gai ra trước. Chúng khơi lại hết các thương tích trên đầu Chúa. Một vài cái gai đã gãy lại, vì bọn lý hình ác độc tàn bạo, dịch mặt áo ra, cố tình làm cho Chúa đau đớn tối đa. Chúng lột áo dài đã dính cứng vào các thương tích, và máu đã khô, lại xé các thương tích khắp thánh thể Chúa. Như thánh vương David đã tiên tri, đây là lần chót và đau đớn nhất, vì khắp mình Chúa có nhiều thương tích hơn. Thánh thể Chúa đã kiệt lực. Thêm nữa, trên đồi Gô-gô-tha, gió lộng lạnh buốt trong thời gian Chúa chịu đóng đanh, như để tăng thêm thống khổ. Bọn lý hình ác độc đóng mão gai trở lại đầu Chúa, khơi thêm thương tích mới. Mão gai là y phục duy nhất trên thánh thể Chúa.
Thánh giá nằm trên mặt đất. Bọn lý hình thực hiện các chuẩn bị cho việc đóng đinh Chúa và hai người trộm cướp. Trong khi đó Chúa cứu thế và thầy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Lạy Cha hằng hữu và là Thiên Chúa của con, Đấng uy quyền khôn lường, nhân từ vô cùng và công thẳng vô cùng, con dâng lên Cha trọn nhân tính con và mọi sự đã được hoàn thành theo thánh ý Cha, bằng việc con từ lòng Cha xuống trần gian, mặc lấy thân xác có cảm giác đau khổ và hy chết để cứu chuộc nhân loại. Anh em con, lạy Cha, con cũng dâng lên Cha cùng với chính con, mẹ yêu dấu nhất của con, tình yêu của người, các việc làm trọn lành nhất, những buồn phiền đau khổ, sự lo lắng ân cần và khôn ngoan trong việc phụng sự con, bắt chước và đi theo con cho tới chết. Con dâng lên Cha đoàn tông đồ ít ỏi, giáo hội và cộng đoàn các tín hữu như hiện nay và cho tới tận thế.
Con dâng lên Cha cùng với giáo hội tất cả mọi con cái hay chết của Aion. Con phó thác tất cả mọi thứ trong tay Cha là Thiên Chúa đích thực và toàn năng của con. Theo các ý nguyện của con chịu đau khổ và chết cho mọi người. Con ước nguyện tất cả mọi người được cứu rỗi, với điều kiện tất cả đều theo con và hưởng ơn cứu độ. Nhờ đó, họ được khỏi tình trạng nô lệ ma quỷ, trở nên con cái Cha, anh em con và đồng thừa kế ân sủng nhờ công nghiệp của con.
Lạy Cha, cách đặc biệt con dâng những người nghèo khó, những người bị khinh miệt, bị hành hạ sỉ nhục. Những người này là bạn hữu con, những người theo con trên đường thánh giá. Con ước ao danh tánh những người công chính, những người được tiền định, được ghi trong trí Cha. Lạy Cha, con này xin Cha ngưng hình phạt, đừng nâng cao ngọn roi công chính trên nhân loại. Xin đừng phạt chúng như chúng đáng tội. Từ giờ này trở đi, xin Cha là Cha của chúng như Cha là Cha của con. Con cũng tha thiết xin Cha cho chúng được ơn suy ngẫm cái chết của con với lòng yêu mến sốt sắng. Con cầu nguyện cho những kẻ đang hành hạ con, để chúng có thể trở về với chân lý. Hơn hết thảy, con xin Cha cho thánh nhân cao cả khôn sánh của Cha được vinh sáng.
Lời cầu nguyện khẩn khoản nài xin của Chúa Giêsu được truyền thông cho mẹ Maria. Bắt chước Chúa, mẹ dâng cũng những lời cầu xin như thế lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Mẹ Maria không khi nào quên hoặc không chú ý tới lời đầu tiên mẹ nghe được từ miệng con cực thánh khi còn là hài nhi. Mẹ yêu dấu của con, mẹ hãy nên giống như con. lời hứa đó luôn được chu toàn. Chúa cho mẹ khả năng mới về mọi hồng ân Thiên Chúa, trội vượt trên mọi thù tạo, để đền đáp lại thân xác nhân loại mới mẹ mẹ đã cho Chúa trong dạ trinh khiết.
Để đánh dấu các lộ khoan, bọn lý hình ngạo mạn ra lệnh cho đấng tạo thành vũ trụ nằm ra trên thánh giá. Đấng là thầy đức khiêm nhường đã vâng lời không chút chần chờ. Nhưng bọn lý hình, do bản năng chúng tàn ác vô nhân đạo, đã ghi dấu các lỗ khoan quá tầm vóc thân mình Chúa. Vì trong đầu chúng nảy ra phương thức hành hạ mới nữa dành cho nạn nhân cực thánh của chúng. Mẹ Maria biết rõ ý định cực kỳ dã man ác độc này của bọn lý hình. Đây là một trong những nỗi đau đớn lớn lao nhất đối với trái tim cực thánh, chinh khiết mẹ trong suốt khổ hình cứu chuộc. Mẹ thấu suốt các âm mưu của bọn tôi tớ ma quỷ. Mẹ thấy trước những hành hạ thống khổ con cực thánh mẹ sẽ phải chịu khi tay chân Chúa bị kéo giãn, rời khỏi, khóc xương, khi chịu đóng đanh vào thánh giá. Nhưng mẹ không thể làm gì để ngăn cản việc đó, vì chính Chúa cứu thế muốn chịu những đau đớn này vì loài người.
Khi Chúa đứng dậy khỏi thánh giá và bọn lý hình chuẩn bị khoan các lỗ đanh, mẹ Maria tới bên Chúa, mẹ hôn tay Chúa. Bọn lý hình cho phép mẹ Maria đến bên Chúa vì chúng nghĩ rằng nhìn thấy mẹ hẳn làm cho Chúa đau lòng hơn rất nhiều. Chúng không muốn bỏ sót một nỗi thống khổ nào mà không gây ra cho Chúa. Nhưng chúng làm sao biết được các mầu nhiệm bí ẩn? Vì trong khổ hình cứu chuộc, Chúa không có nguồn an ủi nào vĩ đại hơn là thấy trong linh hồn mẹ Maria rất thánh, sự giống hệt tuyệt vời y như chính Chúa và các kết quả đầy đủ của khổ hình cứu chuộc.
Sau khi khoan xong ba lỗ đanh, bọn lý hình lại ra lệnh cho Chúa cứu thế nằm trên thánh giá, là tác giả và gương sáng đức nhẫn nhục. Chúa đã vâng lời bọn lý hình nằm dang hai tay trên thánh giá. Một tên lý hình vồ lấy bàn tay Chúa Giêsu áp trên lỗ khoan. Một tên khác dùng búa đóng chiếc đanh lớn xuyên qua lòng bàn tay Chúa. Các mạch máu và gân bị xé ra. Các xương ở bàn tay cực thánh đã tạo dựng các tầng trời và mọi vật hiện hữu bị tách rời ra. Tay kia bị kéo căng ra nhưng không tới lỗ đã khoan sẵn, vì các gân ở cánh tay kia co lại, mà cũng vì bọn lý hình đã áp độc khoan lỗ đinh quá xa. Dùng sợi xích đã trói Chúa trong vườn cây dầu, chúng cột cổ tay Chúa, chọi chân vào thánh giá, kéo giãn xương ngực tới khi bàn tay đến lỗ đanh đã khoan sẵn và đóng vào thánh giá. Sau đó chúng chồng kéo hai bàn chân Chúa, quấn sợi xích quanh hai cổ chân, hết sức dã man ác độc, kéo hai chân tới lỗ khoan thứ ba và đóng chiếc đanh lớn xuyên qua cả hai bàn chân vào thánh giá. Xác cực thánh mà trong đó thiên tính Chúa ngự đã bị đóng đanh vào thánh giá. Các xương sống, xương ngực, xương vai và cánh tay Chúa đều bị kéo rời khỏi hốc xương. Tứ chi cực thánh Chúa đã được Chúa Thánh Thần tạo dựng bị kéo căng giãn ra, đến độ đếm được các xương như Thánh Vương David đã tiên tri.
Kế đó, bọn lý hình lôi phía trên thánh giá cùng với Thiên Chúa bị đóng đanh tới gần hố đào sẵn để dựng lên. Một số lý hình dùng vai đỡ phần trên thánh giá, những tên khác dùng những cây kích hoặc trường thương đẩy thánh giá đứng thẳng và chèn trạc trong hố đã đào sẵn. Chúa cứu thế lúc này bị treo trần truồng trên thánh giá giữa không trung, lồ lồ trước mắt những đám đông thuộc đủ mọi chủng tộc.
Tác giả không được phép bỏ không nhắc tới một hành động man rợ tàn ác khác nữa, đã hành hạ thánh thể Chúa Giêsu. Khi chúng treo Chúa lên để giữ cho thánh giá đứng thẳng, nhưng thay vì chống vào thánh giá, một số lý hình đã đâm mũi trường thương và mũi kích vào thánh thể Chúa cách khủng khiếp ngay chỗ dưới nách. Trước cảnh tượng ác độc rùng rợn này, nhiều người kêu la phản đối. Bọn người thù ghét Chúa thì nói phạm thượng, những người hiền từ thì khóc thương, những người xa lạ thì ngỡ ngàng. Một số người xa lạ nhìn thấy cảnh dã man đó, lớn tiếng báo cho người qua đường biết những sự việc đang xảy ra. Nhiều người quay mặt đi vì sợ hãi và xót thương. Những người khác đâm ngực ăn năn vì cảnh đau thương rùng rợn này. Nhiều người tuyên xưng Chúa Giêsu là người công chính. Tất cả các tình cảm khác nhau này đều như những mũi tên xuyên thấu trái tim cực độ yêu thương sầu bi mẹ Maria.
Máu Thánh Chúa từ các vết đinh lúc này tuôn ra xối xả vì sức nặng của thánh thể và vì thánh giá rơi mạnh xuống hố đào sẵn, làm cho các vết thương bị xé rộng ra. Các vết đinh trên chân tay Chúa là những suối nguồn lúc này được mở ra, mà tiên tri Isaiah mời chúng ta mau mắn vui vẻ tới giải khát và tắm giặt sạch mọi tì vết tội lỗi.
Kế đến, bọn lý hình đóng đanh hai người trộm cướp rồi dựng thập giá của họ ở bên phải và bên trái Chúa Cứu Thế. Với việc đó, chúng muốn cho thấy Chúa xứng đáng ở vị thế nổi bật nhất, bị coi là bất lương vĩ đại nhất. Các biệt phái và tư tế hướng toàn thể lòng ác độc, tức giận của họ chống lại đấng thánh vô cùng và vô tội từ bản chất. Họ lắc đầu sỉ vả, ngạo báng, ném đá và các bụi vào thánh giá, vào thánh thể Chúa và nói: Aha, nhà ngươi kẻ phá đền thờ và trong ba ngày xây lại, bây giờ hãy cứu mình đi. Nó chữa lành người khác mà không cứu được mình. Nếu nó là con Thiên Chúa thì hãy xuất khỏi thập giá đi, chúng ta sẽ tin nó. Lúc này hai người trộm cướp cũng cười nhạo Chúa: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi với. Những lời phạm thượng của hai tên trộm cướp này làm cho Chúa hết sức đau lòng, vì chúng đã ở kề bên cái chết mà không biết lợi dụng những đau đớn chết người này để đền bù phần phạt vì tội ác của chúng. Nhưng ngay sau đó, một trong hai người này lợi dụng được cơ hội vĩ đại nhất mà một kẻ tội lỗi có được ở đời này, đã ăn năn thống hối tội lỗi.
Chúa Kitô dùng thánh giá làm ngai tòa cao sang, tòa giảng dạy giáo lý hằng sống, để minh chứng giáo lý đã dạy bằng chính gương sáng. Chúa đã nói với những lời tột đỉnh yêu thương: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Thầy Chí Thánh đã dành riêng cho mình, từ chính miệng Chúa nói lên nguyên tắc yêu thương phụ tử này. Bây giờ Chúa minh xác và thực hành điều đó trên thánh giá. Không những chỉ tha thứ yêu thương kẻ thù, mà cũng tha thứ cho những kẻ mà dã tâm của chúng đã tới cực điểm trong việc hành hình, lộng ngôn phạm thượng và đóng đanh Thiên Chúa, đấng cứu chuộc chúng. Đó là sự khác biệt giữa cách cư xử vong ân bội nghĩa, phạm thượng của loài người, với cách cư xử yêu thương vô cùng nồng nàn của Chúa.
Ôi tình yêu thương khôn tả, lòng hiền diệu khôn lường, lòng nhẫn nhục không thể nào loài người có thể tưởng tượng được. các thiên thần thán phục và ma quỷ khiếp sợ. Do lời thứ nhất Chúa nói trên thánh giá và mẹ Maria cầu bầu cho, mà Dimas, một trong hai người trộm cướp cùng bị đóng đanh, được ơn soi sáng liên quan đến đấng cứu chuộc và thầy trí thánh. Cảm động đau buồn thực lòng thống hối tội lỗi mình, anh ta quay sang đồng bọn nói: Mày không sợ Thiên Chúa sao? Nhìn coi, mày cũng chịu cùng một hình phạt đó. Dĩ nhiên tao và mày đáng tội, vì chúng ta nhận chịu hình phạt vì tội mình. Nhưng ông này không làm điều gì sai lỗi. Và anh ta nói với Chúa Giê-xu: Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi khi nào Chúa về nước Chúa.
Các hiệu lực ơn của Chúa khỏi sự xuất hiện nơi người trộm cướp tột đỉnh diễm phúc này, nơi viên sĩ khoan đại đội trưởng và nơi nhiều người khác đã tuyên xưng Chúa Giê-xu Ki-tô trên thánh giá. Nhưng người được đặc ân nhất là anh trộm Dimas này, người xứng đáng được nghe lời thứ nhì Chúa Cứu Thế nói trên thánh giá. Amen. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi.
Sau khi công nhận người trộm lành, Chúa Giê-xu hướng ánh mắt đầy yêu thương vào mẹ Maria đau khổ cùng với thánh Gioan đang đứng nơi trên thánh giá. Chúa nói với Đức Hiền Mẫu và với thánh Gioan. Chúa nói với mẹ Maria trước: Thưa bà, xin hãy nhận con bà. Rồi Chúa nói với thánh tông đồ: Hãy nhận mẹ anh. Chúa Giê-xu gọi mẹ Maria bằng tiếng bà, mà không gọi bằng mẹ, vì tiếng mẹ gồm sự ngọt ngào an ủi. Nói ra tiếng mẹ hẳn đã là một điều an ủi xúc động. Trong suốt cuộc khổ hình, Chúa không nhận một sự an ủi nào từ bên ngoài. Lúc đó, Chúa từ chối mọi sự an ủi hoặc làm dễ chịu từ bên ngoài. Với tiếng bà, Chúa ngụ ý nói: Bà có phúc hơn mọi phụ nữ, khôn ngoan hơn mọi con cái ai dòng. Bà vững mạnh và trung thủy, không hề bị một lỗi lầm nào, không bao giờ thiếu sót trong việc phụng sự con. Tột đỉnh thành tín trong tình yêu thương đối với con, mà ngay đến các dòng thác mãnh liệt trong cuộc khổ hình của con cũng không làm tắt hoặc chống lại được. Con sắp về với Thiên Chúa Cha của con không thể đi theo mẹ thêm nữa. Người môn đệ yêu dấu của con sẽ săn sóc phụng dưỡng mẹ như mẹ anh ta, và anh ta sẽ là con của mẹ. Mẹ Maria hiểu mọi điều này. Từ giây phút đó, thánh tông đồ đã nhận mẹ Maria là mẹ ngài. Thánh Gioan được ơn soi sáng hiểu biết giá trị kho tàng cực kỳ vĩ đại của Thiên Chúa trong mọi chương trình tạo dựng, kế sau nhân tính của Chúa Kitô, đấng cứu thế. Nhờ ánh sáng này, thánh tông đồ tôn kính và phụng dưỡng mẹ Maria đến ngày mẹ về thiên đàng. Mẹ Maria cũng nhận thánh Gioan là con trong đức vâng lời khiêm tốn.
Đã gần 9 giờ, tương đương 6 giờ chiều, bóng tối và xáo trộn thiên nhiên cho thấy chắc chắn đây là đêm hỗn loạn. Chúa Cứu Thế nói lời thứ 4 trên thánh giá bằng giọng lớn và mạnh, để mọi người đứng gần đó có thể nghe: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Chúa Giê-xu thốt lên lời này bằng tiếng Do Thái, nhưng không được mọi người nghe và hiểu như nhau. Lời đó bắt đầu bằng từ ngữ Eli, Eli. Một số người nghĩ rằng Chúa đang kêu cứu ông Elias, và một số trong bọn chúng nhạo báng, để coi xem ông Elias có đến cứu nó khỏi tay chúng ta không. Chúa buồn phiền vì ơn cứu chuộc vô cùng dào dạt dư thừa được ban cho cả loài người lại không ích lợi gì cho những kẻ bị án trầm luân đời đời. Chúa thấy chính Chúa bị tách rời khỏi chúng trong niềm hạnh phúc đời đời mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng để chúng được hưởng. Vì điều này phải xảy ra theo quyết định do thánh ý Thiên Chúa Cha hằng phật. Chúa Giêsu đã kêu nài điều đó cách yêu thương và buồn phiền trong những lời: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?
Để xác nhận điều buồn phiền này, Chúa Giêsu nói thêm: Ta khá. Những đau đớn và khổ não của Chúa dễ dàng gây ra cái khác tự nhiên. Nhưng đối với Chúa Giêsu đây, không phải là lúc kêu khát tự nhiên, hoặc để làm cho hết khát. Chắc hẳn, Chúa Giêsu đã không nói đến điều đó khi đã quá gần tới lúc hết khát nước tự nhiên, ngoại trừ để diễn tả một mầu nhiệm vô cùng cao cả. Chúa Giêsu khao khát thấy các con cái ai dông được hưởng tự do hạnh phúc Chúa ban và làm cho họ đáng hưởng, nhưng lại bị quá nhiều người khước từ. Chúa khao khát ước ao rằng tất cả mọi người sống hợp với Chúa trong đức tin, yêu mến Chúa, được hưởng nhờ công nghiệp và các thống khổ của Chúa, chấp nhận tình thân mến và ân sủng Chúa dành cho. Chúa ao ước nhân loại không làm mất hạnh phúc đời đời Chúa để lại. Đây là cái khác của Chúa cứu thế và Thầy chúng ta. Chỉ một mình mẹ Maria rất thánh hiểu rõ điều này.
Mẹ khởi sự với lòng yêu thương bác ái nồng nàn, kêu mời tất cả các kẻ nghèo khó, những người bị đau khổ, những người khiêm tốn, những người bị khinh miệt chà đạp, đến với Chúa cứu thế và làm cho hết, ít nhất là một phần, cái khác của Chúa, như những người bội bạc đó và bọn lý hình, biểu lộ sự cứng lòng bất hạnh của chúng, đã cột miếng bọt biển, nhúng trong mật đắng và dấm vào cây sậy, đưa lên môi Chúa các chế nhiễu, cho Chúa uống dấm pha mật đắng. Như thế, chúng làm trọn lời tiên tri David: Ta khát, chúng cho ta uống dấm chua.
Nối kết với cùng một mầu nhiệm đó, Chúa cứu thế nói lời thứ sáu: Mọi sự đã hoàn tất. Bây giờ hoàn tất việc ta đã vâng lệnh Thiên Chúa Cha hằng hữu xuống trần gian chịu đau khổ và chết để cứu chuộc nhân loại. Bây giờ hoàn tất mọi lời sách thánh, các lời tiên tri, mọi hình ảnh trong cựu ước và cuộc đời trần thế mà ta đã nhận trong lòng thánh mẫu của ta. Bây giờ được thiết lập trên trần thế gương sáng của ta, các giáo lý, các nhiệm tích và phương tiện chữa bệnh tật tội lỗi. Lúc này, phép công thẳng của Thiên Chúa Cha được làm nguôi đối với nợ nần con cháu A Dông phải trả. Bây giờ giáo hội của ta được sung túc các phương thuốc chữa trị tội lỗi loài người. Toàn thể việc ta xuống trần gian được hoàn thành về phần ta, đấng khôi phục trần gian, nền tảng kiên cố giáo hội khải hoàn, bây giờ được đặt trong giáo hội chiến đấu, để không một thứ gì có thể lật đổ hoặc làm thay đổi giáo hội. Đây là các mầu nhiệm chứa đựng trong lời: Mọi sự đã hoàn tất.
Sau khi đã hoàn tất công trình cứu chuộc, để qua sự chết trở về với Thiên Chúa Cha, Chúa cứu thế nói lời cuối cùng: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Chúa Giêsu nói lời này lớn tiếng và mạnh. Những người đứng gần thánh giá có thể nghe rõ. Khi nói những lời này, Chúa ngước nhìn lên trời, nói với Thiên Chúa Cha hằng hữu. Với âm thanh cuối cùng, Chúa chúc linh hồn và gục đầu xuống. Do quyền lực Thiên Chúa trong các lời này, Lucifer và toàn thể ma quỷ theo nó bị ném xuống quả ngục. Mẹ Maria rất thánh, mẹ Chúa cứu thế, đấng đồng công trong khổ nạn cứu chuộc, Đức Nữ Vương toàn thắng và thầy dạy mọi thánh đức, thấu triệt các mầu nhiệm này.
Để mẹ Maria có thể tham dự cuộc khổ nạn cứu chuộc cho tới cuối cùng, mẹ cảm thấy trong thân xác mẹ những hành hạ y như nơi thánh thể Chúa cứu thế con mẹ. Lúc này, mẹ Maria cảm thấy và chịu những đau đớn quằn quại vì cái chết của Chúa. Mẹ Maria không chết vì được Thiên Chúa bảo vệ, trong khi cứ theo tự nhiên thì cái chết chắc chắn đã xảy ra. Ơn trợ giúp lạ lùng này kỳ diệu hơn tất cả mọi đặc ân khác của mẹ Maria, được trong suốt thời gian Chúa chịu khổ hình. Sự đau đớn cuối cùng này mãnh liệt và xuyên thấu xương tủy hơn tất cả các đau đớn các thánh tử đạo và những người bị hành hạ tới chết. Từ khởi đầu loài người cho tới tận thế, không thể nào so sánh được với những đau đớn mẹ Maria chịu trong cuộc khổ hình của Chúa. Mẹ Maria vẫn đứng nơi chân thánh giá cho tới tối, khi thánh thể Chúa được an táng như sẽ được kể trong chương tiếp.
Lời mẹ Maria.
Con của mẹ, suốt đời con hãy tận dụng khả năng, trí óc để nhớ các mầu nhiệm được tiết lộ cho con trong chương này. Mẹ là mẹ và thầy con, sẽ xin Chúa Giêsu vì quyền năng vô cùng của Chúa in vào trái tim con sự hiểu biết mà mẹ đã cho con, để sự hiểu biết đó được bền chặt và luôn ở trước mắt con bao lâu con còn sống. Nhờ hồng ân này, con luôn nhớ Chúa Kitô đã bị đóng đanh là con mẹ, là Chúa yêu dấu của con, không bao giờ quên các cực hình và giáo lý được Chúa dạy từ trên thánh giá. Vì mọi đặc ân con thù đắc, buộc con phải tận dụng mọi khả năng bắt chước Chúa. Vì đây là hoa trái đích thực, học thuyết của mẹ. Mẹ muốn từ nay trở đi, con sống mà bị đóng đanh cùng với Chúa Kitô, hoàn toàn tan biến theo gương và khuôn mẫu của Chúa, và chết đối với cuộc đời trần thế này.